Câu chuyện về bộ tam y quý giá và Đức Phật Maitreya Di Lặc Vị Lai. Chiều ngày thứ ba, lệnh bà Mahapajapati Gotami cùng với cung Nga thệ nữ theo hầu đến Đại Viên Nirodharma dâng lên Đức Phật một bộ tam y quý giá. Câu chuyện về bộ tam y ấy có nhiều tình tiết rất hy hữu. Trong lần Đức Phật về thăm quê nhà cùng với giáo đoàn thanh tịnh thấy uy đức của Ngài, lệnh bà Gotami phát khởi đức tin trong sạch tự nghĩ, ta muốn cúng dường cái gì đó cho xứng đáng khác thường lên Đức Thế Tôn mà nghĩ hoài không ra. Một món ăn dù sơn hào hải vị nhưng ăn xong là hết, ngọc ngà châu báu tràn hoa hương liệu thì các vị sa môn không thọ dụng. Sập trầm hương, nệm lông thú cũng không được phép, hay là tự tay ta hay làm nên một bộ y quý trọng. Thế rồi sau khi hình bóng Đức Phật và giáo đoàn vừa rời khỏi Kapilavatthu, lệnh bà Gotami cho truyền thợ kim hoàng đến hoàng cung, lấy vàng trong kho đúc 7 chậu vàng rất lớn. Xong rồi lệnh bà chuẩn bị đất trồng, đất này không phải là đất bình thường, có dính tạp chất và xú uế. Bao nhiêu lá thơm, rễ thơm, vỏ thơm, cành thơm, cỏ thơm, hoa thơm, lệnh bà cho ủ thành từng đống, mấy tháng sau, từng đống thơm ấy biến thành đất, lấy đất ấy bỏ vào chậu vàng làm chất liệu để ươm trồng vải, rồi chính tự tay lệnh bà săn sóc tưới tắm hàng ngày. Nước tưới bao giờ cũng hòa với sữa tươi và hương thơm và bón thêm phân, thì bao giờ phân ấy cũng là các chất thơm ủ đóng lại mà thành. Như cây bông vải lớn rất nhanh, tự tay bà lại thu hái những trái bông vải có màu vàng óng ánh như mạ vàng 10. Sau đó, lệnh bà chỉ đạo dọn sạch, tẩy uế cả một cung phòng đẹp đẽ, rồi cho thỉnh mời những thợ dệt tài hoa đến làm việc. Lệnh bà trả lương rất cao cho thầy thợ, nhưng với điều kiện là họ phải thọ trì bát quan trai giới, tắm giặt hàng ngày, và áo quần phải luôn luôn tươm sạch sẽ, ròng rã mấy tháng, 3 tấm vải mới hoàn thành. Lúc ấy, tại Đại Viên Nirodharma, Đức Phật đang thuyết pháp, có 2 hàng trưởng lão ngồi xung quanh cùng với hội chúng chư tăng và cư sĩ đến mấy ngàn người. Thời pháp vừa dứt, lệnh bà Gotami đội mâm vàng trên có 3 tấm y, đi bằng 2 đầu gối từ ngoài vào, sau lưng là mấy chục cung Nga thệ nữ. Bạch Đức Thế Tôn, đây là 3 tấm y đã tự tay tôi trồng cây bông vải, tự chăm sóc tưới bón bằng hương thơm, tự tay tôi thu hái, kéo sợi, sau đó thuê thợ dệt, thọ trì bát quan trai giới thanh tịnh, làm việc trong một căn phòng tẩm hương. Đây là cả một tấm lòng quý kính thanh tịnh của tôi đối với Đức Thế Tôn, những mong Ngài thọ nhận để cho tôi có chút phước báo trong Ngài Vị Lai. Đợi cho lệnh bà tác bạch 3 lần, Đức Phật nói, bộ tam y quý báu lắm, vì nó hội đủ 3 yếu tố, thanh tịnh, tự tay và hoan hỷ trước khi ươm trồng, tự tay làm, và hoan hỷ trong khi thu hái, kéo sợi, tự tay làm, và hoan hỷ mang đến cúng dường. Vậy này di mẫu hãy dâng tam y ấy lên tăng, vì dân cúng dường tăng, phước báo còn cao thượng hơn dân cúng đến Như Lai nữa. Di mẫu hãy chú tâm lắng nghe, Như Lai sẽ giải thích điều ấy. Đức Phật ra dấu cho người thị nữ, nâng mâm vàng, đợi lệnh bà yên tĩnh, ngồi xuống Ngài mới nói, Di mẫu biết không, Như Lai rồi sẽ nhập diệt, còn giáo pháp được truyền thừa Mai Hậu, phương này và phương khác, đều là công đức của Tăng. Đây là lý do chính yếu, quan trọng mà Di mẫu nên cúng dường đến Tăng. Nếu Di mẫu cúng dường cho Như Lai, thì sự cúng dường ấy ẩn chứa tình cảm riêng tư, thiên vị, ích kỷ và hạn hẹp, được gọi chung là cá nhân thí. Kết quả của phước báo ấy sẽ rất giới hạn. Cúng dường đến Tăng thì ly thoát được tình cảm riêng tư thiên vị ích kỷ và hạn hẹp, được gọi là tập thể thí, kết quả của phước báo này sẽ vô lượng vô biên. Vì lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho Di Mẫu và mà Như Lai làm như vậy, chứ Như Lai cũng hiểu rõ sự dụng tâm lao khổ của Di Mẫu lắm. Thấy lệnh bà Gotami đã thấy ra vấn đề, Đức Phật muốn giảng rộng đề tài cho toàn thể hội chúng cùng tiếp thu. Này chư tỳ khưu và hai hàng cư sĩ áo trắng, Đức Phật cao giọng giảng, có 14 loại cá nhân thí khác nhau, nhân khác nhau, quả khác nhau, phước báo thù thắng, vi diệu cao thấp, nhiều ít đều khác nhau. Thù thắng đệ nhất là Đức Chánh Đẳng Giác, thù thắng đệ nhị là Đức Phật Độc Giác, vi diệu đệ tam là chư vị A-la-hán, vi diệu thứ tư là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả A-la-hán, cao thượng thứ năm là những sa môn đắc quả A-na-hàm, cao thượng thứ sáu là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả A-na-hàm, cao thượng thứ bảy là những sa môn đắc quả Tư Đà Hàm, cao thượng thứ tám là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả A-na-hàm, cao thượng thứ chín là những sa môn đắc quả Tu Đà Quần, cao thượng thứ mười là những sa môn đang nỗ lực để chứng đắc đạo quả Tu Đà Quần. Thứ 11 có phước báo giới hạn là những đạo sĩ ngoại đạo đắc ngũ thông. Thứ 12 phước báo ít hơn là tại gia cư sĩ có giới đức. Thứ 13 phước báo càng ít hơn nữa là người không có giới hạnh. Thứ 14 chỉ chút ít phước báo là động vật thú vật. Nghỉ hơi một lát, Đức Phật giảng tiếp. 14 đối tượng để cúng dường bố thí nêu trên, quyết định của phước báo, phần lớn còn tùy thuộc tâm thanh tịnh nhiều ít hoặc các ác nghiệp, tham sân phiền não của nhân vật thọ nhận. Ví dụ, người không có giới và thú vật thì rất ít phước báo. Còn nữa, người cúng dường bố thí đang ở trong trạng thái tâm và trí nào, thanh tịnh, không thanh tịnh, hỷ không hỷ, có trí không trí, tà kiến không tà kiến, tự ý hay không tự ý, tùy thích, tình cảm riêng tư, tâm từ, tâm bi, tâm xả, cầu nhân quả hay không cầu nhân quả, để diệt phiền não, được phú quý, giao duyên hay mong được năm quả báo, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe, trí tuệ. Các trạng thái tâm và trí ấy cũng quyết định phần lớn đến phước quả. Ngoài ra, bố thí cho thú vật có ân với người, cho quả khác hơn với thú vật không có ân với người. Có ân thì phước lớn hơn, bố thí cho thú vật hiền lành được phước báo hơn. Các loại động vật hoang dã, độc hại hung bạo như rắn rít, cọp beo, với người đói khổ nghèo nàn nhưng tâm tánh hiền lành, chất phác, quả phước báo chắc chắn sẽ lớn hơn kẻ ngu si ác độc hung dữ. Này chư tỳ khưu và hai hàng cư sĩ áo trắng, Đức Phật nói tiếp, và sau đây là bảy loại tập thể thí, phước báo bao giờ cũng lớn hơn, thù thắng hơn 14 cá nhân thí vừa rồi. Thứ nhất, thù thắng, vĩ đại và cao thượng nhất là cúng dường đến giáo đoàn tăng đông đảo, có cả Như Lai. Thứ hai, cúng dường đến giáo đoàn tăng đông đảo, không có Như Lai. Thứ ba, cúng dường đến hội chúng tăng trong một ngôi chùa, một tịnh xá, một tự viện. Thứ tư, cúng dường một chúng tỳ khưu do tăng phân phối chỉ định. Thứ năm, cúng dường một số đông tỳ khưu tùy theo sức mình, không lựa chọn. Thứ sáu, cúng dường 4-5 vị tỳ khưu trở lên do tăng chỉ định. Thứ bảy, cúng dường một vị tỳ khưu tại tư gia do tăng chỉ định. Người cúng dường trong bảy loại tập thể thí ấy sở dĩ cao thượng, thù thắng, vì họ không hề nghĩ đến mình, nhân quả của mình, mà chỉ nghĩ đến tam bảo, lợi ích của tam bảo, chỉ nghĩ đến tập thể tăng, hộ độ tăng, vì lợi ích cho tăng, chỉ nghĩ đến sự phát triển giáo pháp thanh pháp thịnh mãn trong tương lai, cho đến nỗi khi họ thỉnh một vị về nhà do tăng chỉ định, vị ấy phá giới, không có giới, họ cũng không quan tâm, không phân biệt, chỉ nghĩ đến là cúng dường đến tăng, thì phước báo ấy được trải dài cả ăn a tăng kỳ kiếp, Tại sao vậy? Vì cá nhân thì có kẻ tốt người xấu, có giới và không giới. Nhưng Tăng là đại biểu cho một hội chúng thánh phàm Tăng quá khứ, thánh phàm Tăng hiện tại, thánh phàm Tăng đương lai. Hội chúng Tăng ấy bao giờ cũng thanh tịnh. Thời Pháp của Đức Phật như một trận mưa lành mát mẻ, làm cho tất cả mọi người thấy rõ sâu cạn xa gần gốc ngọn nhân quả của sự bố thí, nhất là lệnh bà Gotami. Bà đã vô cùng hoan hỷ. Đức Phật biết còn có duyên nên lặng lẽ mỉm cười sau khi thấy bà. Dân tam y lên Sariputta, tôn giả không thọ nhận, mỉm cười nói, lệnh bà nên dâng cho vị khác, tôi đã có đủ ba y. Đến lượt tôn giả Mahamokkana, ngài cũng nói, tôi cũng đã có đủ ba y rồi. Tôn giả Mahakasapa thì mỉm cười, tôi đã quen mặc y vải lượm, sẽ có vị khác cần hơn. Rồi cứ thế, bộ tam y quý giá được trôi chảy qua mấy chục vị trưởng lão, lướt qua mấy trăm vị tân tỳ khưu, rồi dừng lại nơi vị tỳ khưu vừa mới thọ giới. Lệnh bà Gotami thấy mình tủi thân, buồn muốn khóc. Biết tâm tư của lệnh bà, Đức Phật sẵn có cái bát gần bên, ngài cầm lên tay lăm râm chú nguyện, rồi thảy cái bát ra giữa hư không, cái bát biến mất. Ngài nói, ở nơi này, vị tỳ khưu nào có thần thông lực, có đại thần thông lực, hãy đi tìm kiếm giúp cái bát ấy mang về đây cho Như Lai. Thế rồi tôn giả Sariputta xin phép Đức Phật vận dụng thần thông lực bay khắp tam thiên, đại thiên thế giới trở về, thưa là không thể tìm ra. Tôn giả Mahamokkana bậc đệ nhất thần thông, sau khi tìm không ra, bay lên cõi trời Phạm Thiên đấu sức đao lợi, hỏi các vị trời cũng không thấy. Rồi lần lượt các vị khác cũng thử vận may, và dĩ nhiên là không thể. Đức Phật thấy cả hội chúng bất lực, ngài nói, này Ajita, vị tân tỳ khưu bất đắc dĩ nhận bộ y quý báu, ông có thể cầu may vô phước của ông đi tìm cái bát Như Lai xem thử thế nào. Tỳ khưu Ajita rúng động tự nghĩ, thật là chuyện hy hữu diệu kỳ, phi thường thai. Tất cả các ngài đều là những bậc thánh nhân vô lậu, đều là những vị đại A-la-hán, đại thần thông lực, đi tìm không ra cái bát. Còn ta là ai? Ta là gì? Một kẻ phàm phu thiểu trí vô năng, tham sân phiền não dễ đầy. Đức Thế Tôn lại bảo ta hãy đi tìm bát. Cái thấy biết bất khả tư nghị của Đức Thế Tôn chắc là có duyên cớ gì đây? Vậy ta hãy nghe lệnh ngài. Nghĩ thế xong, tâm tư Ajita phát sanh phỉ lạc chưa từng có, đến lãnh lễ Đức Phật, rồi bước ra hiên ngó lên không trung phát lời đại nguyện. Nếu tôi xuất gia theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, mà vì lý do kiếm tìm hỷ mãn tứ sự, tham cầu hỷ đắc danh vọng, lợi dưỡng, thì xin cho cái bát đừng trở lại tay tôi. Nhược bằng tôi xuất gia có tâm thành tín trong sạch, cần cầu nỗ lực tấn tu phạm hạnh, mục đích diệt trừ tham sân phiền não, chứng đắc đạo quả vô thượng, độ mình độ người, thì xin cho cái bát hãy rơi xuống tay tôi. Sau lời nguyện, điều phi thường xảy ra, không biết từ đâu đó, cái bát của Đức Phật đã nằm trên tay của thanh niên tân tỳ khưu Ajita. Hội chúng trông thấy hiện tượng kỳ diệu vô cùng hoan hỷ. Riêng lệnh bà Gotami thì bao nhiêu thương thân tội phận đều tiêu tan. Một ý nghĩ như ánh sáng tuệ bừng lên. Chỉ một vị tân tỳ khưu mà oai lực đã như thế, huống hồ là uy đức của hội chúng thánh tăng, gồm cả Đức Phật. Ôi, ta đã hiểu giá trị của tập thể thí rồi. Muốn cho niềm vui của lệnh bà được hỷ mãn, Đức Phật chợt tuyên bố, vị tân tỳ khưu Ajita trẻ tuổi này mai sau sẽ là một vị Phật, một đức chánh đẳng giác oai lực vô song, có ngoại hiệu là Mettaya, như vậy là di mẫu, không những vừa dâng cúng bộ tam y quý giá lên tăng mà còn cúng dường lên một vị Phật hầu lai nữa. Lệnh bà Gotami sụp lại vô cùng tri ân. Đến đây bà mới hiểu trọn vẹn sự dụng tâm chu đáo vô lượng bi mẫn của đức toàn giác đối với bà.